Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Đức Thánh Cha Francisco và vấn đề các tu sĩ rời bỏ đời tu. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại gương chịu đựng bệnh ung thư với đức tin và niềm vui của Victoria Smitherman. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịn 74 phần thứ nhất, lời than van vì đền thánh Chúa bị phá hủy và phạm thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, chiều hôm qua mùng 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh và cũng là ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 31. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Khoao Avis de Bras, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, Đức Tổng giám mục Tổng thư ký José Rodríguez Caballo, dòng Francisco, các chức sắc của bộ này, một số các cha bề trên tổng quyền và các linh mục dòng, trước sự hiện diện của hàng ngàn tu sĩ nam nữ và giáo dân. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép nến và đi rước tiến lên bàn thờ do 50 tu sĩ nam nữ đại diện cho các hình thái khác nhau của đời sống thánh hiến đảm trách.
Trong bài giảng, sau khi bình luận bài ca hy vọng của cụ già Simeon và nữ ngôn sứ Anna, tín thác nơi lời hứa của Thiên Chúa không đánh lừa, niềm hy vọng nơi Ngài không làm chúng ta thất vọng. Chúa đến gặp gỡ dân Ngài, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thái độ ấy làm cho chúng ta được phong phú, nhất là giữ gìn chúng ta khỏi một cám dỗ, có thể làm cho đời sống thánh hiến của chúng ta trở nên khô cằn, son sẻ, đó là cám dỗ sinh tồn. Đó là một tai ương có thể dần dần lẻn vào và ở lại trong chúng ta. Thái độ sinh tồn làm cho chúng ta phản ứng chống lại thay đổi, sợ sệt, dần dần âm thầm khép kín mình trong nhà, trong các khuôn khổ của mình. Nó phóng dội chúng ta về đằng sau, vào những cử chỉ vinh quang nhưng thuộc về quá khứ, thay vì khơi lên tinh thần sáng tạo ngôn sứ, xuất phát từ những giấc mơ của các vị sáng lập dòng của chúng ta. Nó làm cho chúng ta tìm những con đường tắt để trốn chạy những thách đố đang gõ cửa nơi chúng ta. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, tâm lý sống còn tước đoạt sức mạnh các đoàn sủng của chúng ta, vì nó làm cho chúng ta thuần hóa các đoàn sủng ấy, làm cho các đoàn sủng vừa tầm tay chúng ta, nhưng không còn sức mạnh sáng tạo để chúng ta làm bùng lên. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tất cả chúng ta đều ý thức về sự biến đổi đa văn hóa chúng ta đang trải qua, không ai nghi ngờ về điều đó. Vì thế, điều quan trọng là những người thánh hiến phải được tháp nhập với Chúa Giêsu trong cuộc sống, trong trọng tâm của những biến đổi lớn. Sứ mạng theo mỗi đoàn sủng riêng là nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta được sai đi để trở thành men làm cho khối lượng cụ thể này được dạy men. Dĩ nhiên là có thể có những bột tốt hơn, nhưng Chúa mời gọi chúng ta hãy làm dạy men ở đây và trong lúc này, với những thách đố được đề ra cho chúng ta, không phải với thái độ tự vệ nhưng là tra tay cầm cày, tìm cách làm cho hạt giống được tăng trưởng giữa những cỏ lùng cỏ dại.
Vatican, hôm qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Jean Khamse Vinthavong, đại diện tông tòa giáo phận Viên Chăn, thủ đô Lào. Ngài bổ nhiệm Đức Cha Louis Marie Linh Mankanekon, đại diện tông tòa Bác Sê, kiêm nhiệm giám quản tông tòa Viên Chăn. Đức Cha Khamse Vinthavong, năm nay 75 tuổi, thuộc dòng hiến sĩ thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm OMI, cai quản giáo phận tông tòa Viên Chăn từ 34 năm nay. Giáo phận này chỉ có hơn 15.000 tín hữu, công giáo với một linh mục giáo phận, 7 linh mục dòng, 7 tu huynh và 19 nữ tu. Đức cha Louis Marie Linh, năm nay 73 tuổi, thuộc tu hội Thánh Ý Thiên Chúa, cai quản giáo phận tông tòa Bắc Xê từ 17 năm nay. Tại đây có gần 13.000 tín hữu công giáo với 6 linh mục giáo phận, 1 linh mục dòng, 12 chủng sinh, 9 tu huynh và 18 nữ tu. Các giám mục Lào đã cùng các vị lãnh đạo công giáo tại Campuchia về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh trong những ngày vừa qua. Các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm thứ Năm 26 tháng Giêng.
Roma, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình một số giám mục giải thích tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco một cách không phù hợp với đạo lý công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt San Intimone, Bánh Lái, số ra tháng 2 này ở Italia, Đức Hồng Y Müller nói, một điều không đúng là nhiều giám mục đang giải thích tông huấn Amoris Laetitia theo cách họ hiểu về giáo huấn của Đức Giáo Hoàng. Đó là điều không phù hợp với đạo lý công giáo. Việc giải thích tông huấn này là điều thuộc quyền của Đức Thánh Cha hoặc Bộ Giáo lý Đức Tin. Tôi kêu gọi các giám mục ấy trước tiên hãy học đạo lý của công đồng về chức vị giáo hoàng và giám mục. Giám mục là thầy dạy lời Chúa, phải là người trước tiên được huấn luyện kỹ lưỡng để khỏi rơi vào nguy cơ người mù dắt người mù. Trong 10 tháng qua, từ sau khi tông huấn Amoris Laetitia về hôn nhân và gia đình được Đức Thánh Cha Francisco công bố ngày 8 tháng 4 năm 2016, nhiều giám mục đưa ra những giải thích khác nhau hoặc trái ngược nhau về văn kiện này, đặc biệt về vấn đề những người ly dị tái hôn dân sự có được lãnh nhận bí tích giải tội và rước lễ hay không. Có giám mục thì cho rằng, sau khi nghiêm túc phân định, dưới sự hướng dẫn của một linh mục, họ có thể quyết định lãnh nhận các bí tích. Có những giám mục khác nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Francisco không có ý thay đổi đạo lý của giáo hội, nên giáo huấn của Đức Thánh Cha Gioan Paolo II, Biển Đức thứ 16 và đạo lý truyền thống của giáo hội vẫn phải được tuân hành, nghĩa là hai người tái hôn dân sự có thể rước lễ nếu họ sống với nhau như anh em.
Hai giám mục ở đảo Manta thì cho rằng đòi hai người tái hôn sống với nhau như anh em là điều không thể được xét về mặt con người. Vì thế, nếu lương tâm họ cảm thấy an bình với Thiên Chúa, thì cứ việc rước lễ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y. Müller nói rằng, sự mâu thuẫn giữa lương tâm cá nhân và đạo lý là điều không thể có được, và không có trường hợp nào trong đó một hành vi ngoại tình không phải là một tội trọng. Đức Hồng Y. cũng nhấn mạnh rằng, các giáo mục cần đọc chọn tông huấn niềm vui yêu thương, thay vì chỉ chọn lựa hoặc trích dẫn vài đoạn ngắn. Đức Hồng Y nói thêm rằng, nhiệm vụ của các giám mục và linh mục là đừng tạo nên sự hoang mang hỗn độn, nhưng là làm sáng tỏ. Không phải tông huấn niềm vui yêu thương tạo nên sự giải thích lẫn lộn, nhưng đúng hơn, chính những người giải thích tạo nên sự lẫn lộn hoang mang.
Bogota, các giám mục Mỹ Châu Latin sẽ học cách xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ em có liên can đến giáo sĩ. Khóa học kéo dài từ hôm nay mùng 3 tháng 2 cho đến mùng 5 tháng 2 tới đây tại trụ sở Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, tức là liền trước khóa học thường lệ của tổ chức CELAM. Một chuyên gia của Bộ Giáo lý Đức Tin là Cha George Di Bertomo được gửi đến để thuyết trình tại khóa học của các giám mục. Trong khóa học, các giám mục sẽ được chỉ dẫn về việc thi hành chính sách tuyệt đối không dung túng, những vụ lạm dụng tính dục, thủ tục phải thi hành khi có một giáo sĩ bị tố cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Những vụ lạm dụng thuộc loại này đã giảm bớt rất nhiều, tuy nhiên chưa hoàn toàn biến mất, như những vụ gần đây ở Argentina, Chile, El Salvador, Paraguay và Mexico chứng tỏ.
Dublin, Đức Tổng giám mục Jack Brown, người Mỹ, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Ireland, tuyên bố rằng các tín hữu Kitô có nhiệm vụ lên tiếng chống lại những yếu tố trong chương trình của Tổng thống Donald Trump đi ngược với các nguyên tắc tín ngưỡng của mình. Trong diễn văn trong tư cách là niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Ireland nhân dịp đầu năm, Đức Tổng giám mục Brown nhận định rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump cấm trong vòng 6 tháng không cho những người tị nạn từ Syria và quốc gia Hồi giáo khác không được vào Mỹ là điều trái ngược với các nguyên tắc Kitô. Đức Sứ Thần nhắc lại nhận định của Đức Cha Joe Vasquez, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Duy Dân, nói rằng đón tiếp người tị nạn là một hành vi yêu thương và hy vọng. Đức Tổng giám mục Charles Brown cũng nói rằng, cảm tưởng riêng của tôi cũng phản ánh điều mà các giám mục Hoa Kỳ đã nói. Chúng ta đang nói về những người trốn chạy những tình trạng nguy hiểm tại quê hương họ và đang tìm kiếm nơi an ninh. Trong tư cách là tín hữu Kitô và là người Mỹ, chúng ta cần đón nhận thay vì xua đuổi họ.
Bruxelles, Ủy ban các giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comece, sẽ tổ chức một ngày họp mùng 6 tháng 2 tới đây về vấn đề các binh sĩ trẻ em ở Colombia. Cộng tác vào việc tổ chức ngày họp này cũng có Ủy ban Công lý và Hòa bình Âu Châu và Hội Don Bosco Quốc tế, đặc biệt là dòng Don Bosco ở Colombia. Từ 14 năm nay, một chương trình của dòng Don Bosco ở Colombia vẫn giúp đỡ các trẻ em cựu chiến binh tái hội nhập vào xã hội. Tại Colombia hiện có từ 8.000 đến 14.000 binh sĩ trẻ em. Theo hiệp định mới đây giữa chính phủ Colombia và phiến quân, lực lượng võ trang cách mạng Colombia gọi tắt là FARC, trong số các nhu cầu hiện nay của đất nước, có chương trình trợ giúp các cựu chiến binh trẻ em trở lại đời sống bình thường.
Mark Amin, căn nhà nơi Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 sinh ra đang được chuẩn bị để mở cửa lại vào Chủ nhật Phục sinh 16 tháng 4 tới đây nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 90 của người. Một cuộc triển lãm đặc biệt cũng được chuẩn bị với chủ đề Chưa ở trong ánh sáng trọn vẹn. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 Joseph Ratzinger sinh ngày 16 tháng 4 năm 1927, trùng vào ngày thứ Bảy tuần Thánh, là con út trong số ba người con, và được rửa tội cùng ngày tại nhà thờ giáo xứ Thánh Osvan ở làng Mark Amin. Sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng, căn nhà nơi ngài sinh ra đã được mua và biến thành viện bảo tàng.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về Đức Thánh Cha Francisco và vấn đề các tu sĩ rời bỏ đời tu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong 3 ngày từ 26 đến 28 tháng Giêng vừa qua, Bộ các hội dòng đời sống thánh hiến và tu đoàn tông đồ, hay gọi tắt là Bộ các dòng tu, đã nhóm khóa họp toàn thể với sự tham dự của hơn 20 hồng y, 16 giám mục và 8 linh mục bề trên thành viên, cùng với các cố vấn của Bộ. Dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Tổng trưởng João Prass de Avis, người Brazil, và Đức Tổng giám mục Tổng thư ký José Caballo, người Tây Ban Nha, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco. Đề tài được chọn cho khóa họp là lòng trung thành và sự rời bỏ đời tu. Sự kiện đằng sau đề tài này là có nhiều tu sĩ nam nữ sau một thời gian đã rời bỏ dòng. Theo Văn phòng Thống kê Trung ương của Tòa Thánh, trong 10 năm, từ cuối năm 2004 đến cuối năm 2014, số linh mục dòng trên thế giới giảm mất 2.500 vị, và chỉ còn gần 135.000, số tu huynh giảm 471 thầy và còn hơn 54.500 thầy. Số nữ tu giảm gần 85.000 chị và chỉ còn khoảng 683.000 chị. Sự giảm sút trên đây là do số tu sĩ qua đời, do số người nhập dòng ít ỏi và có những người dã từ đời tu. Đức Tổng giám mục José Caballo, Tổng thư ký Bộ các dòng tu cho biết, trong năm 2015-2016, mỗi năm có khoảng 2.300 tu sĩ rời bỏ dòng, kể cả 271 vụ bị thải khỏi dòng, 518 vụ chuẩn trước luận độc thân do Bộ Giáo sĩ cấp, 141 linh mục dòng xin gia nhập hàng giáo sĩ triều, 332 nữ đan sĩ chiêm niệm xin tháo lời khấn. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng Giêng vừa qua, dành cho 100 tham dự viên, Đức Thánh Cha đã phân tích các nguyên nhân khiến nhiều tu sĩ bỏ dòng, và Đức Thánh Cha đề nghị một số phương dược chữa trị. Đức Thánh Cha nói,
đề tài mà anh chị em chọn thật là quan trọng. Chúng ta có thể nói rằng, trong lúc này, lòng trung thành bị thử thách. Các con số thống kê mà anh chị em cứu xét chứng tỏ điều đó. Chúng ta đứng trước một sự sốt huyết làm suy yếu đời sống thánh hiến và chính đời sống của giáo hội. Những vụ rời bỏ đời sống thánh hiến làm cho chúng ta rất lo âu. Tuy có những người rời bỏ vì họ hành động hợp với xác tín, vì sau khi phân định nghiêm túc, họ nhìn nhận mình không bao giờ có ơn gọi, nhưng có những người khác, với thời gian, họ thiếu lòng trung thành, nhiều khi chỉ vài năm sau khi khấn trọn đời. Điều gì xảy ra? Như anh chị em đã nêu rõ, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành trong thời đại ngày nay, một sự thay đổi thời đại, chứ không phải chỉ là một thời đại thay đổi mà thôi. Trong đó, thật khó đảm nhận những cam kết nghiêm túc và chung kết. Yếu tố đầu tiên không giúp duy trì lòng trung thành là bối cảnh xã hội và văn hóa chúng ta đang trải qua. Chúng ta sống ngục lặn trong cái gọi là văn hóa từng mảnh, văn hóa tạm thời, có thể đưa tới lối sống tùy chọn lựa và nô lệ cho các mốt thời đại. Thứ văn hóa này kéo theo nhu cầu, luôn luôn phải có những cánh cửa bên hông, mở ra những khả thể khác, nuôi dưỡng xu hướng duy tiêu thụ và quên đi vẻ đẹp của cuộc sống đơn sơ và khổ hạnh, nhiều khi tạo nên một sự trống rỗng trong cuộc sống. Cũng có một xu hướng duy tương đối thực hành đang lan tràn, theo đó, tất cả đều được phán đoán theo sự thành đạt bản thân, nhiều khi xa lạ với các giá trị tin mừng. Chúng ta sống trong một xã hội trong đó các quy luật kinh tế thay thế các quy luật luân lý. Chúng áp đặt các quy luật và những hệ thống tham chiếu gây thiệt hại cho các giá trị của cuộc sống. Đó là một xã hội trong đó sự độc đoán của tiền bạc và lợi lộc làm hư hỏng quan niệm về cuộc sống. Theo đó, ai không sản xuất, không mang lại lợi ích thì bị gạt bỏ. Trong tình trạng ấy, dĩ nhiên là ta phải để cho mình được loan báo tin mừng để có thể dấn thân trong việc truyền giảng tin mừng.
Đức Thánh Cha nói tiếp, thêm vào nhân tố trong bối cảnh văn hóa xã hội như thế, chúng ta phải kể đến các yếu tố khác. Một trong số các yếu tố ấy là thế giới người trẻ, một thế giới phức tạp, đồng thời cũng phong phú và thách thức. Không thiếu những người trẻ rất quảng đại, liên đới và dấn thân trên bình diện tôn giáo và xã hội. Những người trẻ tìm kiếm một cuộc sống tâm linh thực sự, những người trẻ khao khát một cái gì đó khác với những gì mà thế gian này cống hiến. Có những người trẻ tuyệt vời và họ không phải là ít. Nhưng nơi giới trẻ cũng có nhiều người là nạn nhân của tinh thần thế tục, tìm kiếm thành công với bất kỳ giá nào, tìm kiếm tiền bạc và lạc thú dễ dàng. Ngoài ra có sự phản chứng nơi một số tu sĩ vì cuộc sống đều theo thói quen, vì mệt mỏi, cơ cấu nặng nề, chia rẽ nội bộ, tìm kiếm quyền hành, sự thi hành quyền bính độc đoán hoặc tháo thứ. Nếu đời sống thánh hiến muốn duy trì sứ mạng ngôn sứ và sức thu hút của mình, tiếp tục là trường dạy trung thành cho những người gần và xa, thì phải duy trì sự tươi mát và mới mẻ, đặt Chúa Giêsu ở trung tâm, phải có sự quyến rũ của lãnh đạo và sức mạnh của sứ mạng, chứng tỏ vẻ đẹp của việc theo Chúa Giêsu và chiếu tỏa niềm hy vọng và vui tươi. Một khía cạnh cần được đặc biệt chăm sóc là đời sống huynh đệ cộng đoàn. Đời sống này cần được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện chung, nguyện gẫm lời Chúa, tích cực tham dự thánh lễ và bí tích hòa giải, đối thoại huynh đệ và chân thành chia sẻ giữa các thành viên, sửa lỗi trong tinh thần huynh đệ, từ bi đối với anh chị em phạm lỗi, chia sẻ trách nhiệm. Tất cả những điều đó được đi kèm với chứng tá hùng hồn và vui tươi về một cuộc sống đơn sơ bên cạnh người nghèo, và một sứ vụ dành ưu tiên cho những miền ngoại ô của cuộc sống. Kết quả về mục vụ ơn gọi, kết quả của lời mời hãy đến mà xem, và sự bền đỗ của các anh chị em trẻ và cả những người lớn tuổi, tùy thuộc rất nhiều nơi sự canh tân đời sống huynh đệ cộng đoàn. Vì khi một nam hoặc nữ tu không tìm được sự nâng đỡ trong cộng đoàn, thì họ sẽ tìm điều gì đó ở bên ngoài với tất cả những hệ luận đi kèm.
Ơn gọi cũng như chính đức tin là một kho tàng chúng ta mang trong bình gốm. Vì thế chúng ta phải gìn giữ nó như bảo tồn những vật quý giá nhất, để không một ai cướp mất kho tàng ấy và để nó đừng mất vẻ đẹp với thời gian. Sự chăm sóc ấy trước tiên là bổn phận của mỗi người chúng ta, là những người được kêu gọi theo sát Chúa Kitô trong niềm tin, cậy mến, được vun trồng mỗi ngày trong kinh nguyện và được củng cố nhờ một nền huấn luyện tốt về thần học và tu đức, bảo vệ chống lại những mốt và văn hóa phù du và giúp chúng ta tiến bước kiên vững trong đức tin. Trên nền tảng ấy, chúng ta có thể thực hành các lời khuyên phúc âm và có cùng những tâm tình của Chúa Kitô. Ơn gọi là một hồng ân chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa, Đấng đã đoái nhìn và yêu thương chúng ta, kêu gọi chúng ta theo Ngài trong đời sống thánh hiến. Và đồng thời, ơn gọi cũng là trách nhiệm của người đã lãnh nhận hồng ân ấy. Với ơn Chúa, mỗi người chúng ta được kêu gọi đích thân lãnh nhận trong tinh thần trách nhiệm, sự cam kết làm cho mình được tăng trưởng về mặt nhân bản, tu đức và trí thức, và đồng thời giữ cho ngọn lửa ơn gọi được sinh động. Điều này đòi chúng ta phải luôn ngắm nhìn Chúa, luôn quan tâm bước đi theo tiêu chuẩn của tin mừng và không chiều theo những tiêu chuẩn của thế tục. Bao nhiêu lần những bất trung trầm trọng bắt đầu từ những sai lỗi nhỏ hoặc những lơ đãng, cả trong trường hợp này, điều quan trọng là đón nhận lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô, nay đã đến lúc tỉnh dậy.
Khi nói về lòng trung thành và sự bỏ tu, chúng ta phải dành tầm quan trọng lớn cho sự đồng hành. Đời sống thánh hiến cần đầu tư vào việc chuẩn bị những người đồng hành có khả năng thi hành sứ vụ này. Trong khóa học toàn thể trước đây, anh chị em đã nhận thấy đòi hỏi đó, cũng như được đề cập đến trong văn kiện mới đây của anh chị em với tựa đề Cần bình chứa mới cho rượu mới. Chúng ta không bao giờ có thể nhấn mạnh cho đủ về sự cần thiết này. Thật là khó tiếp tục trung thành nếu chúng ta chỉ tiến bước lẻ loi một mình, hoặc bước đi dưới sự hướng dẫn của các anh chị em không có khả năng lắng nghe hoặc kiên nhẫn, hay không có kinh nghiệm thích hợp về đời sống thánh hiến. Chúng ta cần những anh chị em có khả năng chuyên môn cao trên các nẻo đường của Thiên Chúa, để có thể làm điều mà Chúa Giê-xu đã làm với các môn đệ trên đường Em-mau, đồng hành với họ trong cuộc sống và trong lúc bị lạc hướng, khơi dậy nơi họ niềm tin và hy vọng nhờ lời Chúa và Thánh Thể. Đây là công tác tế nhị và nhiều đòi hỏi mà người đồng hành phải thi hành. Tất cả những người thánh hiến như chúng ta, người trẻ cũng như người lớn tuổi, chúng ta đều cần một sự trợ giúp thích hợp cho thời điểm nhân bản, tu đức và ơn gọi chúng ta đang sống.
Trong khi chúng ta phải tránh bất kỳ cách thức đồng hành tạo nên sự lệ thuộc, bao bọc, kiểm soát, hoặc làm cho người khác trở nên như trẻ con, chúng ta không thể cam chịu sự tiến bước đơn độc, cần phải có một sự đồng hành gần gũi, thường xuyên và hoàn toàn trưởng thành. Tất cả những điều đó sẽ giúp đảm bảo một sự phân định liên tục đưa tới sự khám phá thánh ý Thiên Chúa, tìm kiếm trong mọi sự những gì làm đẹp lòng Chúa hơn cả, như Thánh Ignacio đã nói, hoặc với những lời của Thánh Francisco Assisi, luôn luôn muốn những điều làm đẹp lòng Chúa. Sự phân định nơi người đồng hành và người được đồng hành cần một sự nhạy cảm tinh tế về tinh thần, đặt mình trước bản thân và trước tha nhân, không theo quan niệm riêng của mình. Với tinh thần, hoàn toàn không để cho những thành kiến hoặc lợi lộc cá nhân hoặc phe nhóm ảnh hưởng. Hơn nữa cần nhắc nhớ rằng, trong sự phân định, vấn đề không phải chỉ là chọn lựa giữa thiện và ác, nhưng là giữa điều thiện và điều tốt nhất, giữa điều tốt và điều đưa tới sự đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, một lần nữa tôi cảm ơn anh chị em và cầu xin Chúa Thánh Linh tiếp tục trợ giúp anh chị em và công việc phục vụ của anh chị em trong tư cách là thành viên và cộng tác viên của Bộ các hội dòng đời sống thánh hiến và tu đoàn tông đồ, và tôi thành tâm chúc lành cho anh chị em.
Vừa rồi là bài viết về Đức Thánh Cha Francisco và vấn đề các tu sĩ rời bỏ dòng tu. Để tiếp tục chương trình, Mai Sâu xin thuật lại gương chịu đựng bệnh ung thư với đức tin và niềm vui của Victoria Smith-Theman.
Tháng 11 năm 2016 vừa qua, sau 4 năm chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư, cô gái Victoria Smith-Theman, 15 tuổi, sống tại thị trấn Corona, California, đã thất bại trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác này. Tuy thất bại trong cuộc chiến giành lại sự sống, nhưng Victoria đã đạt được vương miện qua chịu đựng đau khổ và khẳng định đức tin và sức mạnh nội tâm của mình. Victoria muốn để lại một gia tài của niềm vui để giúp mọi người hiểu rằng, dù cho những điều xấu xa xảy ra trong cuộc sống của chúng ta vẫn có thể vui tươi. 2 tuần sau khi cha của Victoria bị nghẽn mạch phổi, Victoria mới 11 tuổi, cũng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, một thứ ung thư não hiếm gặp ở trẻ em. Victoria được phẫu thuật và xạ trị hóa trị. Việc điều trị tiến hành tốt đẹp trong vài năm, không có dấu chứng gì của ung thư. Nhưng thật không may, bệnh ung thư của em tái phát. Bác sĩ điều trị của Victoria đã cố gắng điều trị với hy vọng là có thể chữa lành cho em, nhưng cũng thật không may là ông không thể làm được. Nghe biết Victoria bị ung thư là một thử thách đối với gia đình của em. Họ cậy dựa vào sự trợ giúp của đội ngũ bác sĩ tâm lý của bệnh viện, nhưng vẫn khó khăn để đón nhận sự thật. Nhưng chính đứa con gái bé nhỏ của họ làm cho họ phải ngạc nhiên, mẹ của em kể. Victoria có cách nhìn mọi sự mà không có sự gì là mối đe dọa đối với em. Từ nhỏ, em đã nhìn mọi sự cách tích cực. Em đã chịu 12 cuộc phẫu thuật, trong đó 5 cuộc phẫu thuật não. Em còn phải chịu nhiều vòng hóa trị và xạ trị, với những hậu quả phụ khiến em phải ở trong bệnh viện. Em bị chảy máu não, các cuộc thử máu, và điều trị thử nghiệm liên quan đến việc cấy ghép các tế bào gốc mà theo mẹ em là nó rất khủng khiếp. Tất cả những điều này nghĩa là Victoria sẽ không thể đi học và có cuộc sống xã hội mà em yêu thích. Là một cô bé tuổi teen bình thường, Victoria thích xem phim, đi ăn vặt, thích uống Starbucks, thích nói chuyện với bạn bè, vân vân. Victoria là cô bé tuổi teen, nhưng vác một thánh giá thật nặng. Việc ghép tủy gây cho em những cơn đau khủng khiếp, nhưng lại không có kết quả. Victoria viết trên Facebook, thay vì thuyên giảm đi thì ung thư lại gia tăng. Bác sĩ cho biết, vì việc ghép tủy không thành công, nên các chọn lựa điều trị cũng ít đi. Đây không phải là tin tức chúng tôi chờ đợi, nhưng Victoria chấp nhận tin tức không may này với xác tính như em viết. Nhưng tôi biết là Chúa sẽ ở với tôi. Victoria dường như được ban cho khả năng vui tươi và tỏa sáng tự nhiên. Một lần cô yêu cầu mẹ diễn tả về cô với chỉ một từ, và từ duy nhất bà có thể nghĩ đó là niềm vui. Bà nói với Victoria, con không thể bị bẻ gãy, mọi thứ tạo cho con niềm vui, ngay cả khi ung thư. Mẹ nghĩ bệnh ung thư này còn hơn một lời chúc lành. Ngay cả những người lạ không biết Victoria cũng thấy điều đó nơi em. Họ nói với mẹ Victoria là cô bé đang tỏa sáng, cô ấy như thiên thần. Bác sĩ điều trị kể là cô bé không bao giờ phàn nàn về việc gì. Cô bé luôn sẵn sàng quyết định trong các cuộc điều trị nặng nề. Cô bé can đảm và vui lòng làm bất cứ thứ gì để chiến đấu chống lại bệnh tật. Một giáo dân ở cùng giáo xứ cho biết là Victoria luôn tạo mọi cơ hội để giúp người khác. Khi một tổ chức bác ái tổ chức sinh nhật cho cô, Victoria mời những người nghèo trong thị trấn đến dự. Vào dịp mừng 15 tuổi, cô nói với mọi người là đừng mang quà cho cô, nhưng mang cho người nghèo. Tuy thế, tâm trí của Victoria lúc nào cũng có thánh giá Chúa Kitô. Vào tháng 12 năm 2015, em phải làm 4 lượt hóa trị, mỗi lần kéo dài 2 hay 3 tiếng đồng hồ và đau đớn khủng khiếp. Victoria nói với mẹ, mẹ ơi, con không sống nổi, con sắp chết. Cô bé nắm chặt lấy thánh giá và kêu xin, lạy Chúa Kitô, xin giúp con. Mẹ của Victoria nhớ lại những dấu hiệu của sự hiện diện của Chúa trong mọi nỗi đau mà em phải chịu. Victoria cũng học nhận ra ý Chúa muốn nơi em trong cuộc sống và sẵn sàng chờ đợi để tìm ra điều Chúa thật sự muốn nơi em. Và em đã ra đi trong bình an như thế.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về Thánh Vịnh 74 phần thứ nhất. Lời than van vì đền Thánh Chúa bị phá hủy và phạm thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 74 là thánh vịnh đầu tiên trong nhóm các thánh vịnh than van công cộng, bao gồm các thánh vịnh 74, 77, 79 và 80. Tất cả đều thuộc sưu tập của Asaph, có nhiều nét giống nhau liên quan tới các đề tài văn chương cũng như thần học. Lý do chung của các lời than van đó không chỉ là việc miêu tả cuộc mạo hiểm đổ ập trên quốc gia, mà nhất là miêu tả việc thối thúc Thiên Chúa thức tỉnh nó khỏi cảnh bất động ngủ vùi bằng cách canh tân các cử chỉ cứu độ xưa kia đến cứu giúp gia tài của Ngài bị áp bức. Thánh Vịnh 74 chắc hẳn phản ánh tình trạng của cộng đoàn Israel. Sau khi Jerusalem thất thủ và đền thánh bị phá hủy bởi đạo binh Babylonia, bị hạ nhục vì trông thấy kẻ thù xúc phạm tới danh Thiên Chúa của mình, dân Israel nôn nóng đợi chờ Thiên Chúa chấm dứt biết bao hổ nhục ấy bằng cách ra tay toàn năng can thiệp để bảo vệ đoàn chiên bị tản mát. Văn thể là lời than van công cộng, Thánh Vịnh gồm phần dẫn nhập, câu 1, lời cầu khai mào và việc trình bày trường hợp các câu từ 2 tới 11, việc tái gợi lại sự toàn năng của Thiên Chúa, các câu từ 12 tới 17, lời cầu kết thúc, các câu 18 đến 23. Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi, sao bừng bừng nổi giận với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt? Tác giả hướng tới Thiên Chúa lời kêu cầu mở đầu trong hình thái câu hỏi là một nét đặc thù của các thánh vịnh than van. Mục đích là để lôi kéo sự chú ý trên tình trạng Thiên Chúa mục tử bỏ rơi quốc gia được tuyển chọn. Đây là một lời kêu gọi trình bày chủ đề nhắc nhớ Thiên Chúa về tình trạng đau đớn, trong đó đoàn chiên của Ngài đã bị rơi vào. Tự nó đã là một lời xin cấp thiết Thiên Chúa can thiệp. Tại sao Chúa khước từ chúng con luôn mãi? Theo niềm tin của dân Israel, sự hạ nhục của quốc gia là dấu chỉ không thể nhầm lẫn được sự bỏ rơi của Thiên Chúa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 44 mới kêu cầu, lạy Chúa xin tỉnh giấc, Ngài cứ ngủ được sao? Xin trỗi dậy đi nào, đừng đuổi xua mãi mãi. Sao Ngài còn ẩn mặt, quên rằng chúng con bị khổ cực đọa đày? Hay lời nài van của tác giả sách Ai Ca, sao Ngài đành quên chúng con mãi mãi, đành bỏ mặc chúng con suốt chuỗi ngày dài? Ở đây tác giả Thánh Vịnh 74 nhấn mạnh trên tình cảnh quốc gia bị tai ương vô tận, tức thời gian sau này khoảng năm 520 trước công nguyên, theo sau biến cố thành Jerusalem và đền thờ bị Nabucodonosor tàn phá năm 586-587 trước công nguyên. Đoàn chiên Ngài chăn dắt là kiểu nói diễn tả tình yêu dịu hiền tế nhị của Thiên Chúa đối với Israel, trái nghịch với sự giận dữ của Ngài trong lúc này. Tác giả Thánh Vịnh 79 thưa với Chúa, phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt, chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời. Tác giả Thánh Vịnh 95 cũng khẳng định, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Các câu từ 2 tới 11 là phần đầu của lời than van, trình bày trường hợp, được đi trước bởi lời cầu kép xin Thiên Chúa can thiệp. Theo sau là câu hỏi kép liên quan tới mục đích của biết bao tai ương như thế. Cho tới khi nào và tại sao Thiên Chúa xem ra không hành động? Việc tàn phá đền thờ bị phàm tục hóa là trung tâm của lời than van tha thiết tới độ nó không chỉ diễn tả sự hổ nhục của quốc gia được tuyển chọn, mà cũng diễn tả sự phàm tục hóa danh Thiên Chúa của nó nữa. Trên bình diện văn chương, việc miêu tả sự tàn phá của quân thù không được nhận ra trong tất cả mọi chi tiết của nó, vì văn bản bị hư hại nhiều. Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ thuở ban đầu, chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng và núi Sion nơi Ngài ngự trị. Xin đặt bước vào chốn điêu tàn vạn cổ, trong thánh điện quân thù đã phá đổ tan hoang, chính chỗ xưa từng làm nơi hội họp, nay đối phương ầm ĩ thét gào. Chúng trương cờ làm hiệu kỳ chiến thắng, chúng như những kẻ múa rìu trong rừng rậm, vồ búa vung lên đập tan nát cửa đền. Thánh điện Ngài chúng châm lửa đốt, đền thờ thánh danh chúng xúc phạm, chúng san bằng rồi tự nhủ mình phá hết đi. Trong cả xứ chúng thiêu hủy mọi nơi thờ phượng, dấu lạ xưa chúng con đâu thấy nữa, ngôn sứ cũng chẳng còn, mãi đến khi nào ai nào có biết. Lạy Thiên Chúa, tới bao giờ đối phương còn phỉ báng, địch quân cứ nhục mạ danh Ngài mãi mãi sao? Cánh tay Ngài, cánh tay dũng mãnh, sao Ngài rút lại chẳng can thiệp gì? Xin nhớ đến, dẫn nhập vào lời cầu nguyện khai mào, bao gồm việc giới thiệu trường hợp. Lời cầu của ngôn sứ Jeremiah kết thúc sách Ai Ca cũng bắt đầu với cùng lời kêu hướng lên Thiên Chúa. Mà Chúa đã chuộc lấy từ lâu, Thiên Chúa mua quyền sở hữu trên Israel, trên bình diện lịch sử, chính yếu là trong cuộc xuất hành, với việc chuộc Israel khỏi Ai Cập, đưa họ băng qua sa mạc Sinai và vào định cư trong đất hứa. Đây là thời vàng son của lịch sử Israel, thời gian của tình yêu đầu đời, của tình yêu thời son trẻ, với vì Thiên Chúa chiếm hữu nó, như ngôn sứ Hosea diễn tả trong chương 2. Khi đó dân được tuyển chọn để cho Ngài hướng dẫn như đoàn chiên ngoan ngoãn bước theo mục tử của mình, của núi Sion nơi Ngài đã đặt chỗ ở của Ngài. Đề tài tuyển chọn Sion tự nó không thuộc chu kỳ xuất hành, nhưng thuộc chu kỳ sau này của vương quyền David. Tuy nhiên, việc nối liền nó với chu kỳ xuất hành đã được chứng thực trong bài thánh thi chiến thắng của dân Israel sau khi vượt qua biển đỏ. Bài thánh thi kết thúc như sau: Ngài cho dân tiến vào định cư họ trên núi, núi gia nghiệp của Ngài, lạy Gia-vê, chính nơi đây Ngài chọn làm chỗ ở, đây cũng là đền thánh tự tay Ngài lập nên. Gia-vê là vua hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Xin hãy quay bước chân Ngài tới các đổ nát không thể sửa chữa được nữa. Với loại ngôn ngữ nhân hình, tác giả thúc giục Thiên Chúa đến như vua và quan án trả thù cho thủ đô xưa kia của Ngài, và giờ đây đã biến thành một đống đổ nát. Không còn sửa chữa được nữa, dịch sát chữ là bị chỉ định là luôn mãi như thế, nếu thiếu sự cứu giúp của Chúa. Hướng tới tất cả những tàn phá, dịch sát chữ là tất cả những gì mà thù địch đã tàn phá trong đền thánh. Tuy tác giả chú ý tới sự tàn phá đền thờ Jerusalem và tại mọi nơi thờ tự trong xứ, nhưng cũng không loại trừ việc hướng tới tất cả thành thánh và quốc gia được tuyển chọn, được coi như là đền thánh sống động của Gia-vê, như khẳng định trong Thánh Vịnh 114. Thủa Israel ra khỏi Ai Cập, thủa nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang, thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự, Israel nên lãnh địa của Người. Các thù địch Chúa gầm lên trong nơi hội họp mừng lễ của Israel, nơi thinh lặng tôn kính thường ngự trị, hay nơi có tiếng reo vui của tín hữu mừng lễ. Nhưng giờ đây vang lên tiếng kêu phạm thánh của địch thù, giống như tiếng sư tử gầm thét. Nơi đó chúng giăng cao hiệu kỳ, chắc chắn đây là quân kỳ, bằng chứng cho thấy đạo binh thù địch đã chiếm được thành thánh. Hai câu 5 và 6 miêu tả cuộc đánh phá của địch quân được tác giả sống trở lại với tất cả sự sâu đậm của nó. Chúng sẽ đánh sập cửa của nó. Vì chi tiết đặc biệt này cùng với các dấu chỉ khác, nhiều nhà chú giải thích quy chiếu lời than van liên quan tới việc phạm thánh đền thờ từ phía vua Antioco Epiphane IV vào thời Maccabee. Chúng đốt đền thánh của Ngài, việc đốt phá đền thánh và cung điện hoàng gia, cũng như các dinh thự tại Jerusalem do quân đội Babylonia gây ra cũng được kể trong sách Các Vua 2 chương 25 câu 9. Văn bản song song chương 19 sách Sử biên 2 chỉ nói tới việc đốt phá đền thờ và tường thành Jerusalem. Chúng phạm thánh cho tới cả đất, có nghĩa là chúng tàn phá tất cả bình địa. Tất cả các nơi thờ tự, dịch sát chữ là các nơi tụ họp của Thiên Chúa. Biến cố vua Josiah phát động cuộc cải cách tôn giáo, tập trung việc thờ tự tại đền thánh Jerusalem hồi thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, khiến cho sự hiện hữu của các nơi thờ tự khác ngoài đền thờ Jerusalem như nói tới ở đây trở thành một vấn nạn. Trong kiểu giải thích thánh vịnh trong nhãn quan của anh em nhà Maccabee, các nơi thờ tự này có thể được nhận diện như là các hội đường Do Thái rải rác khắp nơi trong và ngoài đất Israel. Tuy nhiên, kiểu nói này có thể được coi như một biệt định việc phá hủy hoàn toàn, được đặt trên miệng của các kẻ thù. Ngoài ra, việc tàn phá đền thờ nói cho cùng đại diện cho việc tàn phá thành Jerusalem. Như thế, ít nhất trong trí của quân binh Babylonia, sự phá hủy các nơi thờ tự khác hiện hữu trong xứ, phân tích cho cùng là sự phá hủy tất cả các nơi thờ tự nhỏ hơn, các thành phố Giu-đa, mà tác giả Thánh Vịnh 69 xin Thiên Chúa tái thiết. Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Sion, các thành thị miền Giu-đa, Người cũng tái thiết, cho dân đến định cư lập nghiệp. Các hiệu kỳ của mình chúng con không còn trông thấy nữa, chúng là các dấu hiệu báo trước sự can thiệp thuận lợi của Thiên Chúa, sự vắng bóng chúng có nghĩa là bình minh cứu rỗi vẫn còn xa. Không còn ngôn sứ nữa, khẳng định này có thể là vào thời các anh em nhà Maccabee, khi người ta xác tín rằng thời đại của các ngôn sứ đã chấm dứt vĩnh viễn và chỉ còn phải chờ đợi vị ngôn sứ trung thành do ông Mô-xê thăng tiến. Nhưng có lẽ kiểu nói này chỉ có giá trị tương đối, nghĩa là muốn nhấn mạnh sự thờ ơ của Thiên Chúa đối với tình trạng đổ vỡ không thể sửa chữa được nữa mà dân Ngài đang phải sống. Không phải Thiên Chúa chỉ không can thiệp một cách trực tiếp, mà Ngài cũng bẻ gãy kênh truyền thông là ngôn sứ với dân Israel nữa. Ngoài việc làm ô uế đền thánh, chương 7 sách ngôn sứ Jeremiah cũng nói tới sự kiện dân Israel kiếm tìm thị kiến ngôn sứ mà không có được. Ta sẽ ngoảnh mặt không nhìn chúng nữa, thiên hạ sẽ xúc phạm kho tàng của ta, bọn cướp sẽ vào xúc phạm nơi ấy. Hết tai họa này đến tai họa kia, hết tin dữ này đến tin dữ khác. Ngôn sứ không có thị kiến, tư tế không biết lề luật, kỳ mục chẳng còn ý kiến. Cho tới khi nào ôi lạy Thiên Chúa, lập lại phần cuối của câu trước việc trình bày trường hợp biến thành lời nài van của sự không kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng tác giả Thánh Vịnh muốn lôi kéo sự chú ý của Thiên Chúa trên sự ngạo mạn của các thù địch đang hạ nhục dân được tuyển chọn, và nói cho cùng đang chà đạp chính danh dự của Thiên Chúa. Đây là đề tài sẽ được khai triển trong lời cầu kết thúc. Tại sao Chúa rút tay Ngài lại và giữ cánh tay phải Ngài trong lòng? Điểm thứ hai này của lời cầu không kiên nhẫn nhắc tới sự bất động của Thiên Chúa. Đây cũng là đề tài sẽ được khai triển trong lời cầu kết thúc Thánh Vịnh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.